Câu chuyện kinh tế trân trọng kính chào quý vị khán giả quay trở lại đối với chương trình. Trân trọng kính chào giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc.
Vâng, thân kính chào anh, kính chào quý khán thính giả toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ, kính thưa quý khán giả, tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý khán giả, câu chuyện kinh tế là một cái chương trình bàn luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần giờ Việt Nam trên kênh Facebook và YouTube của VOA Ban Tiếng Việt. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là một năm xâm lược Ukraine, nền kinh tế Nga đã chống chọi như thế nào. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2023. Như quý vị đã biết, đúng ngày này một năm trước đây, ngày 24 tháng 2 năm 2022, thì Nga đã xua quân xâm lược Ukraine. Và cái hành động này của Nga đã khiến cho Mỹ và các nước châu Âu ngay sau đó áp đặt hàng loạt các biện pháp cấm vận chưa từng có nhằm vào kinh tế Nga, với mục đích là làm cho nền kinh tế Nga sụp đổ, để Nga không có tiềm lực để mà nuôi dưỡng cuộc chiến tranh ở Ukraine. Vậy thì một năm sau, thì chúng ta nhìn đến những cái biện pháp cấm vận đó, nó đã có tác dụng như mong muốn hay chưa? Nền kinh tế Nga hiện nay như thế nào? Nó có sụp đổ như là phương Tây mong muốn hay không? Và Nga đã làm gì để chống chọi trong cái thời gian đó? Đây là những vấn đề mà tôi sẽ gửi đến cho vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. Thì tôi cũng nói sơ qua về vị khách mời của chúng ta là quý vị đã quá quen thuộc rồi đó. Giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy ngành MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Ông là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, và cũng là một cái nhân vật thường xuyên xuất hiện trong các cộng đồng, trong các kênh truyền thông của người Việt tại hải ngoại để mà bàn luận về các vấn đề kinh tế. Kính thưa giáo sư Lộc, cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình đó. Thì trước khi bắt đầu, tôi nhắc quý vị là đây là chương trình tương tác, nên quý vị có bất kỳ câu hỏi hay vấn đề gì thì xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ theo dõi mà để chuyển đến cho vị khách mời của chúng ta trả lời cho quý vị. Kính thưa giáo sư Lộc đó, thì để bắt đầu thì Nga đó, thì như nãy tôi vừa nhắc đó, thì sau khi mà Nga xâm lược Ukraine thì Mỹ và châu Âu và các nước G7, các nước G7 nữa đã tung ra hàng loạt các biện pháp cấm vận và chế tài Nga. Thì có lẽ là theo cái kinh nghiệm mà theo dõi kinh tế thế giới của giáo sư từ đến giờ, thì có nước nào đã từng chịu những cái biện pháp mà cấm vận nhiều như Nga hay không ạ?
Vâng, vô tiền khoáng hậu, chưa bao giờ trên lịch sử của thế giới và toàn cầu có một quốc gia mà bị ta cấm vận toàn diện như vậy. Đây là cái trường hợp độc nhất vô nhị đã xảy ra. Và kinh tế, họ cấm vận kinh tế, thì chúng ta nên hiểu kinh tế là gì. Cái chữ kinh tế đó, nhiều người họ hiểu sơ sơ, có nghĩa rằng cái gọi là tài chính, nhưng mà nó không phải. Kinh tế là cái danh từ gồm chữ hai chữ. Kinh tế là kinh bang và tế thế, nó hợp lại trở thành kinh tế. Và khi kinh bang đó, có là quốc gia đó có hệ thống tài chính kinh tế, và tế thế có nghĩa là nó liên hệ đến tất cả hệ thống kinh tế toàn cầu. Thành ra cái hệ thống cấm vận nó rất quan trọng trong một nền kinh tế tự do, nhất là Nga là một nền kinh tế tự do, nhưng mà nền kinh tế tự do gọi là độc đảng và độc tài của giới tài phiệt. Đó là cái khác biệt, và họ nhắm vào những cấm vận, những điểm chính ở trong nền kinh tế của Nga mà chúng ta sẽ vừa giải thích phút sau đây, để ảnh hưởng đến sự gọi là liên hệ đến tất cả những quốc gia, và bao nhiêu quốc gia tuân thủ theo lệnh đó, bao nhiêu quốc gia không tuân thủ. Và luôn luôn chúng ta khi nói kinh tế là khi dự đoán kinh tế là luôn là chúng ta có những cái dự tính và những cái giả thử, và hy vọng rằng những cái giả thử đó đúng, có nghĩa rằng bao nhiêu quốc gia tuân thủ, bao nhiêu quốc gia không tuân thủ, có hệ thống chợ đen hay không. Đó là lý do là tại sao khi những cái hệ thống gọi là cấm vận kinh tế đôi khi gọi là nó chính xác trên thể chất, nhưng mà nó có thời gian tính, có nghĩa rằng nó sai là trong nửa năm, một năm, hai năm. Đó là cái thời gian tính, vì cái sự gọi là phản ứng của nhiều quốc gia hay sự đồng lõa của những quốc gia khác trong cái hệ thống cấm vận đó thành.
Dạ vâng, thì nhân giáo sư nói thì đây có một khán giả đã đặt câu hỏi rồi, thì một lúc nữa tôi sẽ chuyển đến câu hỏi cho giáo sư đó. Thì tôi cũng nhắc quý vị là nếu quý vị có ý kiến bình luận hay là câu hỏi gì thì quý vị cứ mạnh dạn trao đổi, thì tôi sẽ gửi đến cho giáo sư tiến sĩ Cửu Lộc trả lời cho quý vị. Thưa giáo sư đó, thì mình đã nói ở đây là Nga là chưa có từng một nước nào mà bị nhiều lệnh cấm vận như Nga. Tôi đã từng đọc qua đến mười mấy ngàn lệnh cấm vận của tất cả các nước G7, châu Âu và Mỹ đối với Nga. Vậy thì bây giờ xin giáo sư hãy điểm qua những cái lệnh cấm vận chủ chốt của phương Tây đối với Nga, và tác dụng của những cái lệnh cấm vận này đối với Nga như thế nào ạ?
Vâng, Trước khi đi vô những cái hệ thống cấm vận đó, thì chúng tôi xin liệt kê cái kinh tế chính của Nga như thế nào và những lệnh cấm vận nó nhắm vào những điểm gọi là chủ chốt hay là những yếu điểm của kinh tế Nga. Kinh tế Nga chúng ta nên nhớ rằng nó là một nền kinh tế đứng thứ 11, sức mạnh kinh tế đứng thứ 11 trên toàn cầu. GDP của kinh tế Nga trước khi lệnh cấm vận là 1.7 ngàn tỷ, có nghĩa là 1.7 trillion đô, là đứng thứ 11. Đó là không phải nền kinh tế nhỏ, nhưng mà họ dựa rất nhiều vào xuất nhập cảng về dầu dầu khí, dầu hỏa. Những cái dầu khí, dầu hỏa đóng góp vào ngân sách quốc phòng hay là ngân sách của quốc gia đóng lên trên 36 cho tới 40% trước khi cấm vận. Và Nga là một quốc gia có cái lãnh thổ rất to, có những cái dự trữ về tài liệu thiên nhiên, gọi là tài nguyên, trong đó là cái dự trữ về dầu khí là lớn nhất toàn cầu, dự trữ về nhóm thứ 8 toàn cầu, và về nhất là kim khí đó thì cũng đứng trong năm cái gọi là cái dự trữ thiên nhiên toàn cầu. Nga đã có một cái sự dự trữ về hệ thống tiền tệ foreign exchange đó, hối đoái đó, lên tới 600 tỷ đô la trước khi chiến tranh. Và kỹ nghệ của Nga là kỹ nghệ xe đứng thứ 10 trên toàn cầu. Trước khi cấm vận nó bán khoảng 150 ngàn chiếc xe mỗi một ngày. Bây giờ cái đó đã giảm xuống nhiều, mà chúng ta sẽ vô chi tiết. Dân số của Nga là 146 triệu người, trong đó 70 triệu người là những thành phần có thể đóng góp vào lao động. Đó là cái kinh tế của Nga. Và những cái lệnh cấm vận đó nhắm vào đầu tiên là nhắm vào hệ thống gọi là ngân hàng, là vì Nga muốn xuất cảng về dầu khí, dầu hỏa, và Nga cũng là một quốc gia đứng thứ nhì về xuất cảng về vũ khí chiến tranh, thì cần phải có hệ thống ngân hàng. Thì cái hệ thống SWIFT đã đóng đóng băng gần như 90% những ngân hàng của Nga, mặc dầu 10% chưa có bị động tới những ngân hàng lớn. Rồi sau đó là cái khối EU và Mỹ. Mỹ là hoàn toàn chấp nhận về nhập cảng dầu hỏa của Nga sau một thời gian ngắn. Nhưng mà EU thì mặc dầu đồng ý, nhưng mà cái lệnh cấm vận về mua dầu hỏa, dầu khí đó chỉ được thi hành vào cuối năm 22. Đó là những cái lệnh và quan trọng nhất. Nhưng mà quan trọng hơn hết là cấm vận về kỹ nghệ, công nghệ, tất cả những kỹ nghệ từ chip cho đến phụ tùng trong kỹ nghệ bị cấm vận rất nhiều. Nga mua những cái dụng cụ supply này nọ từ bên Âu Châu rất nhiều. Trung Quốc thì gọi là bán cho Nga hệ thống computer, phụ tùng xe, điện thoại hay là những máy sưởi máy ấm. Còn ngược lại, Nga thì bán cho Trung Quốc về dầu hỏa, dầu khí hay là than đá hay là những cái máy về gas, tụi bên về để mà chạy gas đó. Thì đó là cái những cái điểm chính mà những lệnh cấm vận này nhắm vào, có là công nghệ, phụ tùng, gọi là về vũ khí chiến tranh. Những điều này đã được thi hành, nhưng mà thấy ra giai đoạn và khối Âu Châu đã rất chậm trễ, vì khối này đã ngủ quên, tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa của Nga trong cả thế kỷ nay, và vì mua rất là rẻ và rất là dễ dàng, cho nên khi cấm vận đó, những quốc gia mà lớn nhất như là Đức đó, thì lại chần chờ cho tới gần cuối năm thì họ mới bắt đầu thi hành. Mà bây giờ tới ngay ngay điểm này vẫn chưa thi hành trọn vẹn cái hệ thống gọi là về dầu dầu hỏa thôi.
Dạ vâng, vậy thì giáo sư có điểm qua những cái biện pháp đó, thì tôi nhớ là còn có một cái cách nữa, là tôi nghe nói là các hãng xưởng mà phương Tây làm ăn ở Nga đó thì họ phải rút ra khỏi Nga hết, trong đó có những tên tuổi như là cả cả McDonald's hay là Starbucks hay là Xe Renault, tất cả các thứ. Vậy thì cái ảnh hưởng này, những cái việc mà rút ra như vậy thì có ảnh hưởng gì đến kinh tế Nga hay không ạ? À? Theo như tôi được biết thì nó chiếm tới hình như là tới mười mấy phần trăm lực lượng lao động Nga, và chiếm tới gần cũng 30 mấy phần trăm, đóng góp rất là nhiều cho GDP của Nga đó. Vậy thì khi mà rút ra khỏi thị trường Nga hết như vậy thì nó có tác động như thế nào đối với kinh tế Nga, thưa giáo sư?
Vâng, những cái công ty mà rút ra khỏi Nga đó nó không nằm ở trong cái lệnh cấm vận, tuy nhiên họ rút ra thì họ biết rằng đây là một cái gọi là khung cảnh mà làm ăn lâu dài nó không khá, và chiến tranh này kéo dài và lệnh cấm vận này nó sẽ kéo dài đến 10 năm, 15 năm sau chứ không phải chỉ trong thời chiến tranh mà thôi. Thì trong đó trên 1.000 công ty là loại lớn, thiệt là lớn, rút ra. Và những công ty này với vốn đầu tư mà họ đã đầu tư rất lâu ở trong Nga rồi, cái gọi là cái khả năng mà về lợi tức mà những công ty này đóng góp vào Nga đó khoảng 35% GDP của Nga. Và họ thu mượn khoảng 12% gọi là công nhân của Nga. Thành ra nó rất là vũ bão. Đó là một trên 1.000 công ty rút ra. Nhưng mà còn trên 1.000 công ty nữa đang còn lại ở Nga, mặc dầu những công ty này họ vẫn vận hành với cái bán thời gian, có nghĩa khoảng 5%, 50% hay 35%. Họ không có buôn bán nhiều, chỉ tối thiểu họ chờ đợi coi ra sao. Thành ra những công ty này họ tự nguyện họ rút ra, và trên 1.000 công ty vẫn còn ở lại thôi.
Dạ vâng, vậy thì trong những cái biện pháp cấm vận mà nãy giờ giáo sư vừa trình bày, thì theo giáo sư cái biện pháp nào là mang tính cốt tử giúp hạ gục nền kinh tế Nga, đó là rút Nga ra khỏi hệ thống thanh toán ngân hàng, hay là cấm vận dầu mỏ, hay là cấm chuyển giao công nghệ, hay là các đại công ty rút ra khỏi nước Nga, thì theo giáo sư thì các biện pháp nào là có tác dụng mạnh nhất làm có thể hạ gục kinh tế Nga?
Vâng, khi mình nói đến tác dụng mạnh nhất của hại đến nền kinh tế Nga, mình phải nhìn vào cái thời gian tính, cái nào có cái tỷ trọng mạnh hơn trong thời gian ngắn hạn, trong thời gian dài hạn. Như chúng ta đã vừa đề cập sơ sơ đó, thì cấm vận về dầu khí, dầu hỏa và nhiên liệu, trong đó có than đá hay này nọ đó, thì nó có ảnh hưởng rất là mạnh, vì như đã trình bày về nguyên liệu đó, oil, gas và than đá đó, thì đã trên 40% ngân sách của quốc gia của Nga, và đường dài đó, hiện tại đó, nó cái phần này nó lại gia tăng lên tới 60% thay vì 40%. Nhưng mà vì những quốc gia không tuân thủ theo lệnh cấm vận, như là những quốc gia Âu Châu, là tại vì họ, mặc dầu họ đã đưa ra cái quyết định của khối EU vào cuối năm nay, nhưng mà trọn năm 2022 họ không tuân thủ, vì những quốc gia này họ rất cần dầu khí dầu hỏa, không muốn bị đóng băng trong cái thời gian mà mùa đông này, và họ đã dự trữ sẵn sàng và họ đi qua mùa đông rất là dễ dàng, một ngày là thành ra cái năm 22 không bị ảnh hưởng. Đó là cái thời gian tính, nhưng mà đường dài đó là cái điều rất quan trọng. Còn cái cấm vận mà nó có cả hệ thống từ đường dài cho tới đường ngắn đó, cả liền lập tức đó, mà quan trọng đó là về cấm vận về công nghệ và gọi là chuỗi cung về những phụ tùng cho xe cộ, bằng thớ cớ rằng Nga đã mất không biết bao nhiêu chiến xa, nhưng mà họ không có khả năng chế tạo thêm chiến xa mới. Họ kéo ra những chiến xa của đệ nhị thế chiến, mà trong đó không có những cái vũ khí có trí tuệ thông minh. Họ đem ra, họ kéo ra những cái mà đã đô trong kho phá tải, gọi là để mà gọi là khuấy tải rồi. Họ đem ra, họ sửa lại và họ đem từ bên quốc gia lân cận đến. Và họ đánh là tại vì không chế được chiến xa. Đó là cái ảnh hưởng của công nghệ. Cái này đã ảnh hưởng rất mạnh trên chiến trường, mà cũng ảnh hưởng đường dài đến kỹ nghệ. Kỹ nghệ xe của Nga, như tôi đã trình bày, trước đó là bán 150.000 chiếc xe của Nga. Đó là kỹ nghệ lớn thứ 10 trên thế giới. Bây giờ chỉ bán khoảng 15.000 chiếc xe mỗi một tháng mà thôi, vì họ thiếu những cái chip, những cái này nọ. Thành ra công nghệ rất là quan trọng, đường dài và đường ngắn. Còn hệ thống dầu hỏa đó, nó chỉ có ảnh hưởng nhiều bắt đầu năm 23, mà 23 cũng đầu năm cũng chưa nữa. Phải nửa năm 23 thời sau mới là thấy cái sự gọi là ảnh hưởng rất là mạnh, vũ bão của khi mà khối Âu Châu đã bắt đầu tự lực tự cường thêm một phần nào về dầu khí, dầu hỏa và than đá cho những quốc gia khác thôi.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư nói thì về đường dài đó thì sẽ là cái cấm vận công nghệ sẽ là có tác động rất là nặng nề đối với Nga, nhưng mà về trước mắt đó thì là về cái lịch địa hạt dầu mỏ như giáo sư đã nói, nó chiếm tới 50%, gần 50% cái ngân sách chi tiêu của Nga. Vậy thì chỉ cần ngưng cái dầu mỏ này thôi thì nước Nga sẽ mất đi phân nửa số tiền thì họ sẽ không có nhiều tiền để mà chi cho chiến tranh. Thì đây là vấn đề mà chúng ta sẽ đi sâu vào một lúc sau nữa, thì ta sẽ tìm hiểu tại sao là, như giáo sư đã vừa nói sơ quá, tại sao mà cái lệnh cấm vận dầu mỏ của châu Âu nó quan trọng như vậy mà nó lại không được thực hiện một cách rốt ráo, một cách triệt để cho Nga vẫn có thu nhập để mà chi cho chiến tranh. Vậy thì bây giờ nhìn vào một năm sau, thì trước khi mà có lệnh cấm vận đưa ra những lệnh cấm vận, tôi có nghe họ dự báo là những nước phương Tây họ dự báo là nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ, giảm GDP đến 15%. Vậy thì sau một năm đó, thì theo giáo sư thì cái điều đó có thành hiện thực hay không, và hiện nay xin giáo sư mô tả tình trạng kinh tế hiện nay của nước Nga như thế nào ạ?
Vâng, đây là một điều mà tất cả những nhà kinh tế gia danh tiếng nhất trên thế giới, những cơ quan lớn như IMF, World Bank hay là Bloomberg hay là tất cả những kinh tế gia đều sai, là tại vì cái thời gian tính sai, không phải là cái nội dung hay là cái trọng thể hay tỷ trọng, mà thời gian tính. Như tôi đã trình bày, kinh bang tế thế là những cái điều mà một quốc gia thi hành, những cái lệnh cấm vận thi hành thì họ đặt giả tử là bao nhiêu quốc gia cộng tác, bao nhiêu quốc gia đi vào hệ thống chợ đen, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, là chẳng những đã không tham gia vào cấm vận mà lại mua gấp đôi gấp ba lần dầu khí dầu hỏa. Và khối Âu Châu cũng không ai ngờ rằng Đức lại chần chừ đến chậm trễ như vậy, là bao nhiêu quốc gia khác. Và cuối cùng gần cuối năm 22 họ mới bắt đầu tham gia một cách rất là miễn cưỡng, mà trong cái thời gian đó những quốc gia bên khối Âu Châu lại mua rất nhiều hơn là năm 21 nữa, trước khi chiến tranh nữa, để họ dự trữ. Thì đó là cái điều mà thời gian tính, mà ngay cả những sự dự đoán của tôi khi dựa trên những cái sự cấm vận này trong những cái show trước thì nó gọi là nó không có được chuẩn. Là tại vì cái thời gian tính lâu dài, có nghĩa 23, 24 đó, nó sẽ đúng. Nhưng mà trong những năm tháng của 22, nó sai lạc thời gian tính là tại vì những cái sự vi phạm hay là không cộng tác của những quốc gia. Đó là cái lý do thôi.
Dạ vâng, đó là lý do. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nhìn sơ qua về cái nền kinh tế Nga hiện nay đó, thì xin giáo sư hãy mô tả cái tăng trưởng kinh tế Nga hiện nay như thế nào. Nó gọi là sụp đổ như là đã từng dự báo là kinh tế Nga sẽ suy thoái đến 15% đó, thì hiện giờ thì kinh tế Nga theo giáo sư thì nó có suy thoái đến mức đó hay không, và nền kinh tế Nga hiện giờ nó như thế nào, có quá là lạm phát quá cao, hay là đồng tiền chạy ra khỏi nước Nga, hay là suy thoái được thất nghiệp tràn lan hay không, thì xin giáo sư mô tả.
Vâng, trong 2 tháng đầu của lệnh cấm vận thì chúng ta thấy rằng bên Nga có sự khủng hoảng, đồng ruble đã giảm giá đối với đồng đô la khoảng 40% liền là lập tức. Thì đầu tiên là cái hệ thống mà khi bị phong tỏa về hệ thống SWIFT, là hệ thống chuyển giao về hệ thống tiền tệ đó, là có sự khủng hoảng bên Nga. Và Nga có thể trong giai đoạn đó là không trả được cái số nợ, mặc đầu cái quốc nợ của quốc gia nó nhỏ, cái tỷ lệ nó nhỏ hơn là những quốc gia khác rất nhiều, vì họ đã có một cái dự trữ tới 600 tỷ tiền hối đoái dự trữ. Nhưng mà trong cái quốc nợ đó họ phải thanh toán bằng tiền đô la. Và họ đã xoay sở bằng cách là họ trả bằng tiền EU và họ gọi là Euro đó, và một số tiền đô la, thì họ đã qua khỏi trong đó. Nga đã chuẩn bị chiến tranh này, mà cái dự tính của Nga đó là xâm chiếm Ukraine sẽ kéo dài không trên 3 tháng. Đó là cái điều mà không ai có thể ngờ rằng Ukraine tới đây. Ngày hôm nay là ngày đúng sinh nhật một năm sự xâm chiếm lãnh thổ của Ukraine, đúng là ngày kỷ niệm một năm sự xâm chiếm lãnh thổ của Ukraine. Đến giờ này chiến tranh phải diễn ra. Hai điều sai lầm xảy ra. Thứ nhất là không ai có thể ngờ là Ukraine vẫn tồn tại và đã giữ vững gọi là vị thế, chẳng những là lấy lại một phần lãnh thổ nhưng mà có tiến lại. Không ai có thể ngờ rằng vũ khí chiến tranh của Nga bị suy sụp vì ảnh hưởng về cấm vận. Cũng ai không ngờ rằng sau một năm cấm vận, kinh tế của Nga vẫn tồn tại đó, trong năm nay, trong 2022, nhưng mà 2023 là khác. Thì đó là phần đầu tiên, là thay vì kinh tế giảm đi 15% thì đã giảm xuống khoảng 4%, mà đó là với sự vi phạm của bao nhiêu quốc gia bên Âu Châu, và nhất là Trung Quốc và Ấn Độ. Chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc và Ấn Độ cộng lại là 1/3 kinh tế của toàn cầu, mà 1/3 kinh tế của toàn cầu không tham gia vào hệ thống cấm vận mà lại buôn bán nhiều về dầu khí dầu hỏa, trong khi đó khối EU là 1/3 nữa, mà trong đó những quốc gia chính như là Đức hay nhiều quốc gia bên Âu Châu vẫn tiếp tục mua dầu hỏa, dầu khí nhiều hơn trong năm 22. Đó là lý do mà tại sao sự suy giảm của kinh tế Nga từ 15% chỉ còn 4%. Nhưng mà cơ cấu của cấm vận nó vẫn còn đó và nó càng gia tăng nhiệt độ trong thời gian tới. Đồng thời đời sống của người dân của Nga, mặc dầu những cái hàng hóa do một ngàn công ty rút ra khỏi Nga, nhưng mà chúng ta nhìn vào những cái hệ thống Internet, họ thấy Coca-Cola vẫn còn đó, những quần áo bên Âu Châu còn có. Mặc dầu những công ty đó đã chính thức rời khỏi Nga, nhưng mà những quần áo đó lại từ nhập cảng từ Trung Quốc, từ những quốc gia như là Ấn Độ, những quốc gia họ mua bên Âu Châu rồi họ bán lại. Dầu khí, dầu hỏa trong tương lai cũng sẽ có những cái hệ thống chợ đen như vậy. Thành ra đời sống người dân đó, Nga đã dùng số tiền mà họ đã gọi là gia tăng thuế vụ, họ lấy từ những cái công ty Gazprom, là cái công ty mà dầu khí, dầu hỏa của Nga đó, họ lấy tiền rất nhiều vào để mà tịch thu những tiền đó để trợ giúp người dân, để trợ phúc quốc phòng. Nhưng mà nạn lạm phát của Nga đã gia tăng khoảng 12%, và cái số tiền mà chính phủ Nga tài trợ đó đã giữ cho mức thất nghiệp của Nga khoảng 4%, có nghĩa là chung quy đời sống người dân hàng ngày nó không bị ảnh hưởng bao nhiêu, mặc dầu nạn lạm phát khoảng 12%. Nhưng mà những cái hệ thống, những nhà tài phiệt đã trên gọi là 1.000 những người tài phiệt nhà giàu có đã rời khỏi xứ Nga, và 600 người đó là những tỷ phú anh.
Dạ vâng, như giáo sư hồi nãy đã phân tích đó, thì cái việc mà cấm vận về dầu mỏ và khí đốt của châu Âu và đối với Nga đó là cái công cụ gọi là chí tử, có thể làm cho kinh tế Nga kiệt quệ. Nhưng mà trong một năm sau, như giáo sư đã nói, trong một năm 2022 vừa qua, không những Nga bị giảm thu nhập mà thực ra thu nhập Nga từ dầu mỏ lại còn tăng lên nữa. Thì đó, những cái nước như là Ấn Độ và Trung Quốc thì không nói, họ vẫn buôn bán, họ không tham gia vào cấm vận. Nhưng mà tại sao châu Âu năm rồi họ biết là dầu khí và dầu mỏ và khí đốt đem lại lợi nhuận cho Nga, nhưng tại sao trong năm 2022 họ vẫn mua nhiều của Nga để làm cho Nga có thêm nguồn tiền thặng dư như vậy, thưa giáo sư? Như là giáo sư đã chỉ ra trường hợp của Đức đó.
Vâng, trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi xin đính chính một con số mà tôi vừa nói. Tôi dùng con số đó sai, có nghĩa rằng số người và tài năng của Nga rời khỏi Nga sau khi chiến tranh là khoảng 700.000 người. Mà trong đó 500.000 người đó là những người có cái nghề nghiệp rất chuẩn đã rời khỏi Nga, là 700.000 người. Và trong đó rất nhiều tỷ phú đã kéo đi bao nhiêu tỷ đô la ra khỏi Nga vì họ không muốn tham gia vào cái tình trạng kinh tế của Nga. Trở lại câu hỏi của anh.
Dạ vâng, xin lỗi, tôi xin lỗi thưa các lời giáo sư một tí. Ở đây có một bạn tên là Lang Thang cũng có đính chính là kinh tế Nga giảm 2%, mà hồi nãy giáo sư nói là 4%. Vậy thì đâu là sự khác biệt giữa hai con số này, thưa giáo sư?
Vâng. Con số của chính phủ Nga đưa ra là 2.1%, nhưng mà con số đó không đáng tin tưởng. Những cơ quan mà chúng ta đáng tin tưởng đó là World Bank và IMF, thì họ dự tính rằng GDP của Nga giảm từ 4-5%. Cho nên khi nói đó là chúng ta phải coi cái nguồn kinh tế nó đâu. Đại đa số những cái dữ liệu do quốc gia Nga đưa ra không đáng tin tưởng, đó là lý do tại sao một cái bài viết rất là chuẩn của Đại học Yale, họ không dựa trên những cái dữ kiện mà chính phủ Nga đưa ra, mà họ dùng cái hệ thống gọi là data mining, có lẽ là một cái khoa học mới mà họ dùng những cái data chính xác từ ngẩn cuồng, rồi từ đó họ suy ra cái con số bằng toán học, con số chính xác. Thì đó là cái dự trữ của World Bank và IMF là như vậy thôi.
Dạ vâng, vậy thì mới trở lại câu hỏi của tôi hồi nãy đó, tại sao cái lệnh cấm vận là dầu khí Nga là quan trọng như vậy, mà tại sao châu Âu trong năm 2002 họ không thực hiện triệt để mà họ vẫn mua dầu khí của Nga để cho Nga có thặng dư ngân sách để mà tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, thưa giáo sư?
Vâng, khối Âu Châu là một cái khối rất là phức tạp, tới 20 mấy quốc gia. Chúng ta nên nhớ một nền kinh tế, một cái nguyên cái khối đó là 1/3 của kinh tế toàn cầu, nhưng mà khối này đó họ nằm sát lân cận bên Nga, và dầu khí, dầu hỏa họ chuyển qua Nga bằng những ống dầu, nó rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng và nó rất rẻ nữa. Mà cái hệ thống phân lọc dầu của họ đó, chúng ta nên nói không phải dầu hỏa nào cũng đi vào cái gọi là cái hệ thống phân lọc dầu để ra dầu xăng giống như nhau, nó phải tùy hợp loại dầu đó, nó đã được thiết kế để nhận dầu của Nga. Và kinh tế này đang bị khó khăn sau khi cái COVID-19 đã xảy ra, đang quằn quại, và lại cái hệ thống gọi là chống phá nạn lạm phát vì cái sự gọi là gián đoạn của chuỗi cung. Thành ra GDP của những quốc gia mà cái kinh tế gọi là khối Âu Châu dẫn đầu là Đức, mà Đức là quốc gia tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa của Nga nhiều nhất, sau đó là Poland và Hungary là ba số quốc gia đó tùy thuộc nhiều, rồi những quốc gia như Ý này nọ tùy thuộc ít hơn nhưng mà cũng tùy thuộc. Thành ra họ tất cả hệ thống kinh tế hay là kỹ nghệ của họ tùy vào dầu khí, vì dầu khí không phải dùng chỉ mà đốt sưởi mùa đông, mà khối này rất cần, sợ bị đông đá mùa đông, họ hoàn toàn không chuẩn bị. Và khi mà chuyển đi thì họ phải chuyển từ từ, là đưa qua năng lượng tái tạo, đưa qua hệ thống gọi là giảm gia tăng hệ thống than đá một phần nào. Còn nguyên tử lực thì quốc gia Pháp thì tự lực tự cường nhiều, không tùy thuộc nhiều. Còn những quốc gia khác họ chuyển, chẳng những nó ảnh hưởng đến khí gọi là khí đốt mùa đông, nó ảnh hưởng đến kinh tế mà đang vào suy thoái, gián đoạn chuỗi cung, và là ảnh hưởng luôn là cái kinh tế của đường dài. Thành ra họ đi từng tự, và vì Đức là một lãnh đạo trong khối Âu Châu mà họ lại tùy thuộc nhiều, cho nên họ đã kéo dài cái sự tuân thủ này cho tới gần cuối năm 2022. Và trong cái thời gian kéo dài như vậy, chẳng những họ không giảm đi mà họ lại mua nhiều hơn để họ dự trữ, và bằng cớ rằng đi vào tháng 9 á, là thay vì không còn dầu khí để sưởi đốt cho mùa đông thì họ đã lên đến cái dự trữ 95%, có nghĩa là không cần dầu khí của Nga trong mùa đông này. Cho nên mặc dầu trời cũng thương, cho nên mùa đông này nó không có gay gắt cho lắm, nhưng mà họ khối này không bị đông lạnh. Nhưng mà không phải chỉ mùa đông thôi, qua mùa xuân đó, kỹ nghệ của Âu Châu cũng cần dầu khí nữa. Đó là những lý do vừa kinh tế vừa là khí hậu thôi.
Dạ vâng, nhưng mà đó là năm câu chuyện của năm 2022. Nhưng mà qua đến năm 2023 này thì tôi nghe nói là cái nước châu Âu họ đã dự trữ đủ dầu khí cho cái năm, có dùng cho cả năm nay luôn rồi. Vậy thì cái tình hình của Nga trong năm 2023, họ liệu họ còn có thể dựa vào con bài dầu khí nữa hay không để mà họ có doanh thu hay không, khi mà lệnh cấm của châu Âu bắt đầu có hiệu lực hoàn toàn, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một bước đi rất là sai lầm của Nga, khi mà Nga Tổng thống Putin hy vọng rằng khi mà ông gọi là đưa ra cái lệnh đó là 86% dầu khí không bán cho khối Âu Châu, ông hy vọng rằng đó, với cái biện pháp này sẽ đưa cho cái sự rạn nứt gọi là cộng tác của khối Âu Châu rạn nứt ra, và có thể là sự nổi loạn của người dân và thay đổi những lãnh đạo bên Âu Châu, để cho bên khối Âu Châu hay là lãnh thổ của Âu Châu đó bị đông đá trong mùa đông, điều này không xảy ra. Thì dầu khí của Nga là một cái điều rất là sai lầm, là năm tới này đó là Nga sẽ có cái lợi tức lợi nhuận dầu khí đó giảm đi 80%, đó là một phần rất lớn. Còn dầu hỏa thì vẫn còn, vì Trung Quốc và Ấn Độ vẫn mua, và dầu hỏa và dầu khí đó thì được khối Âu Châu chuẩn bị bằng cách là Norway ở Na Uy là một cái quốc gia mà dầu hỏa dầu khí rất nhiều, họ đã gia tăng rất là mạnh. Trong khi đó có những quốc gia bên khối OPEC và ngay cả Hoa Kỳ đã chuyển vận gọi là tối đa dầu khí mà chuyển qua và gọi là liquefied natural gas đó, để chuyển qua hệ thống nước đó, để chuyển qua bằng tàu hỏa tàu thủy đó qua Nga. Thành ra trong 24 này khối Âu Châu sẽ bớt tùy thuộc mặc dầu.
Giáo sư, trong 2023 đúng không ạ?
Dạ, 23 và 24 sẽ cần càng ngày càng nhiều. Có nghĩa rằng 23 nửa năm đầu vẫn tùy thuộc sơ sơ, 23 nửa năm cuối sẽ bớt tùy thuộc, 24 sẽ hoàn toàn tự túc. Thì đây là cái thời gian tính mà lệnh cấm vận của thế giới tự do sẽ ảnh hưởng nhiều đến Nga. Chúng ta nên nhớ rằng kinh tế Nga mặc dầu chỉ giảm đi có 4% trong GDP, nhưng mà hãy nhìn vào cái lợi tức và lợi nhuận và cái khả năng dự trữ tiền tệ. Khả năng dự trữ tiền tệ của Nga, hệ thống hối đoái của Foreign Exchange Reserve từ 600 tỷ đô la, 300 tỷ đã bị gọi là đóng băng. Có nghĩa rằng Hoa Kỳ và thế giới sẽ dùng 300 tỷ đô la, có thể sẽ dùng để tái thiết lại Ukraine, gọi là tịch thu hoàn toàn. 300 tỷ còn lại họ dùng đó để họ vận hành trong năm 2022. Và họ dùng cái lợi tức của những công ty mà quốc hữu hóa của về công ty Nga để họ lấy tiền, và họ trợ giúp cho người dân, họ trợ giúp cho chương trình xã hội và họ trợ giúp chiến tranh. Kinh tế của Nga, gọi là cái chi phí của kinh tế của Nga đã gia tăng khoảng 36% Có nghĩa là cái chi phí nó mắc bỏ 36%, mặc dầu đời sống người dân đó chỉ có gia tăng có 12% vì cái sự ủng hộ của ngân hàng và quốc gia của Nga. Nhưng mà chi phí tất cả đã gia tăng trên 36%, trong khi đó lợi tức về về dầu khí, dầu hỏa và than đá hết tất cả trong 24 sẽ giảm đi khoảng 50%. Thì chúng ta chỉ nhìn một con số rất là đơn giản, lợi tức giảm 50%, chi phí gia tăng 36%, thì cái hệ thống chợ đen của Trung Quốc, của Ấn Độ và những quốc gia khác thế nào cũng có chợ đen, thì nó sẽ bù đắp một phần nào, nhưng mà nó suy sụp rất là mạnh trong cái nhất là năm 24. Năm 23 họ vẫn còn dùng hệ thống chợ đen nhiều, tùy vào cái sự cương quyết và siết chặt cái hệ thống chế tài thôi.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư trình bày thì phải đến nửa sau năm 2023 và đến năm 2024 thì mới thấy cái con bài dầu khí nó có tác dụng, mà lúc đó Nga sẽ không còn cái nguồn thu từ châu Âu nữa, đúng không ạ?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng đây cũng là còn những cái bài toán phi kinh tế, kinh bang tế thế, là nó tùy thuộc vào những hệ thống chợ đen thời thuộc nào, cái sự siết chặt, có nghĩa là Hoa Kỳ và thế giới tự do còn nhiều chiêu bài nữa, mặc dầu những chiêu bài lớn đã tung ra hết rồi, những vũ khí kinh tế lớn đã tung ra gần hết rồi, nhưng mà còn ít lắm là 20%, là họ có cái coi là có cái ý chí và quyết định và cương quyết siết chặt lại những khe hở, trong đó là hệ thống chợ đen của Trung Quốc, của Ấn Độ, của những quốc gia khác, và ngay cả trong khối Âu Châu họ có sẵn sàng mua những cái hệ thống dầu khí dầu hỏa qua quốc gia đệ tam quốc gia mà mua từ Nga hay không, mặc dầu nó mắc hơn, dĩ nhiên là đi qua một cái dòng qua một quốc gia khác rồi họ bán lại nó sẽ mắc hơn, nhưng mà Nga vẫn còn bán. Chúng ta nên nhớ rằng đó là khi Nga sản xuất về dầu hỏa, cái giá mà để quân bình đó, không lời không lỗ đó, là $42 một thùng dầu, mà hiện tại thì Nga bán trên thị trường khoảng chừng 50 cho tới $56 một thùng dầu, và cái giá trần mà khối Âu chưa châu đưa vào đó là không thể nào mua trên $60 một thùng dầu. Thì cái khoảng cách từ 42 là giá quân bình và quầy vốn của Nga đó, đến cái giá trần là $60, thì cái giá trần đó, đó nó sẽ siết chặt một phần nào trong 23 và 24 những quốc gia nào đi vào hệ thống chợ đen để mà mua rồi bán lại, có nghĩa bán lại không thể qua $63, thành ra nó siết chặt cái hệ thống chợ đen một phần nào với cái giá trần đó.
Dạ vâng, nhưng mà như giáo sư nói đó thì mặc dù châu Âu không mua nữa nhưng mà vẫn còn đó Trung Quốc và Ấn Độ. Thì ở đây có hai khán giả đặt câu hỏi, là một khán giả tên là Giang Hoàng có ghi là dầu của Nga vẫn bán bình thường, bọn châu Âu không mua thì của Nga thì mua qua bên thứ ba, tức là mua qua Ấn Độ và Trung Quốc thôi. Và một khán giả tên là Lang Thang ghi là Ấn Độ tăng mua dầu của Nga đến 400% và Trung Quốc đang phục hồi, nó sẽ là cần rất nhiều dầu của Nga. Vậy thì với cái đà tăng mua của Nga, của Trung Quốc và Ấn Độ như vậy, có bù lại cái sự thất phát từ bên phía không mua nữa của châu Âu không, thưa giáo sư?
Vâng, câu hỏi rằng nó bù đắp rất nhiều nhưng mà không bù đắp đủ là tại sao? Hãy nhìn vào thiết kế hệ thống của dầu hỏa của Nga đó, là đi qua bên Âu Châu bằng ống dầu, nó không qua đi qua hệ thống tàu hỏa, nhưng mà khối Ấn Độ và Ấn Độ thì không có đưa đường dài lắm, nhưng mà Trung Quốc đó, họ đang chuẩn bị cái hệ thống gọi là đưa ống dầu dưới lòng biển hay dưới lòng đất đi qua bên Ấn Độ, cái đề xuất này kéo dài ít lắm cũng vài năm mới thực hiện được. Thành ra cái chi phí vận chuyển qua Ấn Độ nó rất mắc, mà Ấn Độ với Nga theo những con số và chính thức của những ngân hàng quốc tế cho biết là họ mua với cái giá là 30% giảm. Có nghĩa rằng ví dụ như một thùng dầu trên thị trường là $80 đúng không? $80 nhân cho chấm 7 thì họ mua với cái giá $80 nhân cho chấm 7 là với giá là $56. Thì đó là họ mua cái giá rất là giảm, mà cái quân phí chi bình, cái chi phí chi bình quân bình của Nga để sản xuất dầu là $42, là cái khoảng cách đó. Chưa kể rằng Ấn Độ và Nga và Trung Quốc đó mua giới hạn là tại vì không có cái gọi là cái hãng gọi lọc dầu nào nó cũng có thể dùng là dầu của Nga đó, và kinh tế của Trung Quốc mở lại tiêu thụ dầu hỏa nhiều hơn, cái đó là điều có, nhưng mà nó đang giai đoạn từ từ, nó không có nhanh. Kinh tế của Trung Quốc năm tới dự đoán là gia tăng khoảng 3%. Dạ, thành ra họ gia tăng như vậy thì cái gọi là cái cái chiều hướng mà tiêu thụ dầu nó cũng gia tăng một phần nào thôi.
Dạ vâng, cái vấn đề thực ra đúng là cái vấn đề mà cấm vận dầu mỏ của Nga và những cái cách mà lách luật ra đó thì rất là nhiều vấn đề để mà nói đó. Thì ở đây cũng nhiều khán giả đặt câu hỏi về vấn đề này, nhưng mà thời gian chúng ta có hạn đó, thì chúng tôi hẹn với khán giả là cái vấn đề này chúng ta sẽ tiếp tục nói vào trong chương trình tuần sau. Chúng ta sẽ nhìn vào cái cách mà châu Âu đã đi từ cái lúc chỗ mà phụ thuộc hoàn toàn vào dầu khí của Nga đến bây giờ là không còn phụ thuộc nữa như thế nào. Thì xin quý vị khán giả đón xem vào tuần sau. Ở đây có một khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn đó. Cảm ơn khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt rất nhiều câu hỏi rất là có chất lượng đó. Thì hồi nãy chúng ta có bàn về cái việc mà những cái công ty phương Tây rút ra khỏi hoạt động khỏi Nga đó, thì tôi có biết là sau đó là Nga có tuyên bố là họ sẽ quốc hữu hóa lại những công ty này. Thì khán giả Nguyễn Đình Tuấn có hỏi là liệu quốc hữu hóa này có đóng góp vào sự sụp đổ kinh tế Nga không, thưa giáo sư?
Vâng, trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin trả lời lại một con số mà quý vị, có một vị khán giả trước hỏi đó, là Trung Quốc và Ấn Độ đó thay thế được bao nhiêu phần trăm về cái gọi là cái tiêu thụ của Nga và của Âu Châu đó. Thì câu hỏi trả lời đó là 1/3, họ chỉ thay thế được 1/3 mà thôi. Và khối Âu Châu vẫn tiếp tục mua dầu hỏa của Nga vì có thể nhiều quốc gia sẽ đi vào hệ thống chợ đen và họ từ từ họ giảm. Nhưng mà khi mà giảm hoàn toàn đó, mà ngay cả Trung Quốc và Ấn Độ gia tăng với cái cường độ của họ, họ chỉ thay thế được 1/3 những như không tới 4/10% cái gọi là những cái kinh tế mà họ đã sản xuất qua bên Âu Châu. Chưa kể đến là chi phí lại phải gia tăng nữa thì nó đang giảm cái lợi tức lợi nhuận càng nhiều nữa. Trở lại câu hỏi kế là câu hỏi gì anh?
Dạ vâng, tức là cái việc mà Nga quốc hữu hóa các hãng xưởng ở nước ngoài đó thì có dẫn đến sự sụp đổ kinh tế Nga hay không, thưa giáo sư?
Vâng, vì chúng ta nên nhớ rằng tại sao Nga lại quốc hữu hóa những công ty quốc hàng ngoài là tại vì những công ty đó họ rút ra và những cái tài sản họ để lại thì tất nhiên là họ muốn vận dụng cái quốc hữu hóa, là Nga chẳng những quốc hữu hóa mà lại đưa cái gọi là ngân sách quốc gia để khuyến khích những kỹ nghệ gia hay là kinh tế Nga đó dùng những cái asset đó, những cái tài sản của những quốc gia ngoại quốc mà để lại đó, để mà hoặc là đầu tư thêm hay là tiếp tục đầu tư và hoặc là quốc hữu hóa để vận hành. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó, Nga là một nền kinh tế tự do, mặc dầu là một hệ thống độc tài, gọi là tài phiệt ở trên độc tài để mà hưởng lợi, nhưng mà đó là nền kinh tế tự do. Mà trong quá khứ chúng ta đã thấy rõ rằng FDI của ngoại quốc đã đóng trên 20% GDP của kinh tế Nga. Mà bây giờ trở lại một cái kinh tế gọi quốc hữu hóa thì tất nhiên là gì, quốc hữu hóa là phải đưa những cái kỹ nghệ của quốc gia hay là cái kỹ nghệ của quốc phòng đi vào để vận chuyển thì nó chắc chắn nó không thành công, nó sẽ làm lụng bại. Nga, Tổng thống Putin nói rằng Nga sẽ chuyển vào cái hệ thống gọi là tự lực tự cường, có nghĩa rằng không dùng chuỗi cung, vì những cái gọi là những cái phụ tùng của ngoại quốc đã làm gọi là tê bại cái hệ thống quốc phòng của Nga. Nga không chế tạo được máy bay mới, không chế tạo được chiến tranh vì thiếu quá nhiều hệ thống quốc phòng mà họ mua từ bên Âu Châu, trong đó có ship những cái phụ tùng họ không làm được. Và mặc dù Trung Quốc có gia tăng qua bên Nga nhưng mà họ cũng ngần ngại, họ làm một giới hạn nào thôi. Thật ra quốc hữu hóa để tự lực tự cường, con đường đó đi về cái Nga của kinh tế của Nga của mấy chục năm về trước, mà cái đường đó muốn chuyển hướng cũng phải 10 năm, 15 năm. Thành ra nó sẽ làm sụp bại, không có thành công thôi anh, mà vốn luyến càng ngày càng nhiều, mà Nga như đã trình bày, giá cả gia tăng, lợi tức giảm. Mặc dù họ đã chuyển hướng và họ đã rất là tài tình dùng hệ thống ngân hàng quốc gia của Nga để mà tránh khỏi cái sự sụp đổ của đồng ruble bằng cách là họ tung tiền ra và họ gia tăng tiền lãi, nhưng mà họ chỉ vận chuyển được cái thời gian tính là 22. Qua nửa năm 23 đó, họ vẫn còn thành công vì những cái hệ thống chợ đen. Nhưng mà khi quốc tế và Hoa Kỳ siết chặt lại và họ quốc hữu hóa thì nó lại càng lụng bại hơn thôi anh.
Dạ vâng, nhưng giáo sư nói đến khi mà Nga bị cả thế giới cô lập như vậy thì họ muốn là tự lực tự cường, thì giáo sư có giải thích là tự lực tự cường sẽ không thể nào làm được. Vậy thì vì sao mà Nga không thể nào tự lực tự cường được trong thế giới ngày nay? Họ vẫn phải cần Trung Quốc, cần những nước khác tuồn cho họ những hàng hóa mà họ cần thiết.
Vâng, ví dụ Trung Quốc là trong quá khứ là bán rất nhiều computer cho họ, những máy móc mà sưởi ấm cũng Trung Quốc bán, những cái phụ tùng xe mà họ đó là phụ tùng đứng từ kỹ nghệ xe của họ là rất lớn, đứng thứ 10 trên thế giới cũng là phụ tùng của Trung Quốc. Điện thoại hay là những hệ thống về điện hay là máy sưởi ấm cũng là từ Trung Quốc. Thì những cái kỹ nghệ này chuyển qua hệ thống khác thì họ phải mua bên Trung Quốc càng ngày càng nhiều. Còn những cái phụ tùng mà nhân công nghệ cao đó là bên Âu Châu rất nhiều, và ngay cả những cái ship từ bên Đài Loan và với cái gọi là cái ship act của Hoa Kỳ và Đài Loan, bây giờ tất cả đều siết chặt hết, họ không thể tự lực tại vực về ship. Ship là một cái điểm rất quan trọng, ship là computer ship, nó ảnh hưởng tất cả những cái hệ thống linh tinh từ máy giặt máy ủi cho tới những cái điều kỹ nghệ đó họ không tự lực tự gần. Còn quan trọng hơn hết là nghề chiến xa về vũ khí quốc phòng. Chúng ta quên nói một điều nữa là một trong những gọi là tài nguyên, không phải tài nguyên mà là lợi tức lợi nhuận của Nga rất lớn, là quốc gia đứng thứ nhì về gọi là xuất cảng về vũ khí chiến tranh. Mà sau khi thấy được, thế giới thấy được những quốc gia nào mà đã có contract mua vũ khí quốc phòng của Nga đó, bây giờ họ đã bỏ hết tất cả những công trắc và họ không mua nữa, vì họ thấy một cái vũ khí mà đánh qua một cái xứ lân cận là Ukraine mà hoàn hư hại hoàn toàn không hữu hiệu gì cả, thì không có ai mà có thể bỏ một cái ngân sách quốc gia mà mua của Nga thay vì mua của Mỹ hay của Pháp hay những quốc gia mà như là Do Thái, những quốc gia ngay cả Nam Hàn bây giờ họ kiềm chế những cái phi cơ rất là thế hệ thứ năm, nó rất là mạnh. Thành ra không ai, cái đó là một cái điều mà họ không thể tự lực tự cường ngay cả trong cái kỹ nghệ mà xuất cảng về máy bay chiến đấu đó.
Dạ vâng, ở đây một khán giả tên là Thành Đông hay là Thành Đông hay là Thanh Đông gì đó hỏi là: thưa giáo sư, Iran và Trung Quốc hiện nay giao dịch với Nga như thế nào? Vì khán giả đặt câu hỏi được khiến tôi cũng nhớ là phương Tây không chỉ trừng phạt Nga mà còn trừng phạt những cái công nước ngoài nào khác, những công ty nước ngoài nào khác mà có làm ăn buôn bán với Nga. Vậy thì làm sao mà Iran và Trung Quốc có thể làm ăn buôn bán được với Nga khi mà cái lệnh trừng phạt của phương Tây như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, những quốc gia như là Iran hay là Trung Quốc họ đã nói rõ ràng rồi. Họ nói rằng họ không có tuân thủ vào những cái luật trừng phạt, và hiện tại thì cái hệ thống áp tài đó, những quốc gia này không áp dụng đến những quốc gia đó. Iran thì thuần túy hồi xưa đến giờ họ chống Hoa Kỳ, mà chúng ta thấy rằng khi mà Hoa Kỳ đó siết chặt kinh tế của Iran đó vì vũ khí nguyên tử đó, đâu phải 100 mà thành công, sau 5-7 năm mới là thành công, mà quốc gia nó càng ngày càng lụng bại càng ấy thì họ mới trở lại về bàn để đàm phán. Thật sự ra cái gọi là cái chế tài của Nga nó rất vũ bão nhất vô từng có, đi đa dạng, nhưng mà cái yếu tố khó khăn đây là hai cái điều yếu tố. Một bàn cờ tướng, chúng ta hãy nhìn lại một bàn cờ tướng mà chúng ta dùng hết tất cả xe pháo ngựa chốt tất cả đều tấn công, nhưng mà trong đó có hai cái lỗ hổng. Trong cái lỗ hổng đó là Trung Quốc và Ấn Độ, và lỗ hổng thứ gì nữa là khối Âu Châu chưa chuẩn bị để tuân hành trong 2022. Thành ra cái thời gian tính là có, nhưng mà cái gọi là cái cường độ, cái hệ thống tổng tấn công về kinh tế nó đang hiện hữu và nó vẫn còn 20% chưa áp dụng. Đó là những cái điều mà mình phải chờ đợi. Trong cái cường độ của 2023, nhất là nửa năm 2023 về sau, nó sẽ gia tăng cường độ như thế nào?
Dạ vâng. Một khán giả tên là Alexander Kennedy đó có đặt câu hỏi là: kinh tế Nga là mạnh nhờ bán năng lượng và bán vũ khí đó. Vậy thì liệu những chính sách cấm vận về vũ khí, về cấm vận về dầu khí của Nga và hạn chế thương mại của Nga có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng cho toàn cầu giống như là đã từng xảy ra trong những năm 1970-73 hay không, thưa giáo sư?
Vâng, điều này là điều lo sợ của khối Âu Châu, đó là lý do mà họ chuẩn bị để họ chuyển hướng. Thì rõ ràng nó đã đưa đến nặng lạm phát bên Âu Châu cao, nó đã đưa đến là lạm phát trên Âu Châu lên đến còn hai con số như là 12%, 14%, nhiều quốc gia 8-9%, và quỹ tiền tệ của khối Âu Châu này đã gia tăng tiền lãi. Hoa Kỳ cũng giống như vậy, nhưng mà không ảnh hưởng vì cái nhiên liệu của dầu khí. Âu Châu thì bị hai điều COVID-19 rồi gián đoạn chuỗi cung, rồi cộng thêm dầu khí dầu hỏa, cho nên cái tình trạng nặng lạm phát của Âu Châu nó trầm trọng hơn, nhưng mà họ đã kiềm chế được rồi và trên đường đi xuống. Thành ra cái điều lo sợ về nặng lạm phát, khủng hoảng toàn cầu và khủng hoảng về năng khí dầu khí này nó có vẻ là được giải tỏa, đó là cái điểm khó nhất trong năm 2022. Ngược lại, khi mà Nga gọi là khi mà Trung Quốc và Ấn Độ đó không tham gia vào cái gọi là cấm vận về dầu khí dầu hỏa, mà họ mua dầu khí dầu hỏa của Nga với cái giá rẻ đó, nó là con dao hai lưỡi. Con dao hai lưỡi đây đó là một phần đó, là nó giúp cho kinh tế Nga tồn tại để mà tiếp tiếp tục chiến tranh ngoài 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 một năm, và GDP chỉ gia tăng, chỉ giảm 4% thay vì 15%. Nhưng mà nó cũng có cái lợi là bây giờ nền kinh tế của Trung Quốc mở rộng ra, mà trên cái khung cảnh mà nạn lạm phát đang gia tăng toàn cầu mà nhất Hoa Kỳ, thì Trung Quốc lại dùng thêm nhiều dầu khí dầu hỏa, thì những cái mức cường độ mà họ mua giá dầu hỏa, dầu khí của Nga, nhất là dầu hỏa đó, nó rẻ hơn, thì họ lại không dùng dầu hỏa của thế giới nhiều hơn, thì nó lại đỡ đi cái nạn lạm phát cho Hoa Kỳ, cho thế giới. Thành ra có điểm như chúng ta nói là kinh tế là một điều rất là phức tạp, nó có điểm lợi điểm hại, mà chung quy thì cái trả lời câu hỏi trực tiếp rằng cái gọi là cái sự giảm đi của dầu khí dầu hỏa của Nga có áp lực đến đến giá dầu dầu khí dầu hỏa, tuy không nặng 2022 nhưng mà nó có tầm trọng mạnh hơn vì Trung Quốc mở lại nền kinh tế mặc dầu họ đã dự trữ một phần nào rồi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, ở đây một khán giả cũng anh Nguyễn Đình Tuấn hỏi câu hỏi đó, thì giáo sư nghĩ Nga bao lâu thì Nga mới có khả năng phục hồi kinh tế sau chiến tranh, giả sử như chiến tranh kết thúc đó thì sẽ mất bao lâu thì Nga phục hồi kinh tế? Và một khán giả khác tên là Ngọc Lê Văn đưa ra nhận định rằng đó, một khi Nga xu quân xâm lược Ukraine thì kinh tế Nga sẽ bị suy thoái nặng nề, cứ đà này thì phải 50 năm nữa thì kinh tế Nga mới hồi phục được. Thì giáo sư nghĩ thì như thế nào, cái 50 năm có phải là quá nhiều không ạ?
Vâng, trước hết tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hỏi đặt những câu hỏi rất là tích cực và rất là chuẩn và có gọi là cái có phẩm. Tôi xin cảm ơn sự tham gia của quý vị. Data về kinh tế rất là nhiều, và những bài viết của những nhà kinh tế gia hay những bài bình luận gia trên thế giới rất là nhiều. Cái quan trọng đây là mình phải phân biệt những cái nguồn gốc của những cái bài đó biên. Ví dụ như đa số một số bài biên bên Việt Nam có cái chiều hướng gọi là binh vực Nga, thì nó điều đó dễ hiểu là tại vì Việt Nam phải tùy thuộc vào Nga để giữ cái quân bình với quân đội của bên Trung Quốc. Thành ra Việt Nam mua vũ khí của Nga tùy thuộc vào Nga. Trung Quốc thì muốn giữ cái vị trí để mà cân bằng với Hoa Kỳ bằng cách cộng tác với Nga, mặc dù họ ngần ngại. Còn Ấn Độ cũng vậy, sở dĩ họ binh vực Nga vì họ gầu hết tất cả những vũ khí của họ là từ Nga để họ giữ lãnh hải hay lãnh phận của họ. Thật ra đây là cái điều hướng. Còn những cái tờ báo mà nói là kinh tế Nga suy sụp hay là gia tăng hay là bền vững, nó rất nhiều, nó đa dạng, gần như mỗi người mỗi ý. Thành ra chúng ta phải phân biệt cái chuẩn đó. Về cái sự gọi là suy đồi của kinh tế Nga đó, nếu mà đây là mình phải đặt cái một cái giả thử là cái lệnh cấm vận và sự siết chặt của Âu Châu và Hoa Kỳ, bây giờ giả tử như kinh tế gọi là chiến tranh của Nga với Ukraine kéo dài năm 23 luôn cho tới 24 mới chấm dứt, có nghĩa là trong một năm nữa, thì giai đoạn đó là cái giai đoạn nếu mà tất cả lệnh cấm vận vẫn kéo dài trong 10-15 nữa thì nó sẽ đưa nền kinh tế Nga đi trở về ít lắm là 30 năm về trước, 40 năm về trước, nó đi ngược trở lại trước khi kinh tế Nga mở ra. Còn nếu như sau khi lệnh cấm vận được chấm dứt mà muốn gây dựng lại rất là khó, 1.000 công ty trên 1.000 công ty đã rời khỏi Nga và bao trên 700.000 người đã rời đi, mà trong đó cả 300-400 người là ngàn người đó là những người nhân tài của Nga, muốn gây dựng lại Nga rất khó. Thành ra Nga muốn gây dựng lại nền kinh tế trước chiến tranh thì cái dự đoán rằng 30-40 năm mà nếu mà lệnh cấm vận vẫn còn, nó có thể là không thể thực thi được thôi anh. Đây
dạ
là
vâng,
đường đi thối lùi rất là xa.
Dạ vâng, đó là nhìn rất là xa, nhưng mà bây giờ nhìn trước mắt trong năm 2023 chúng ta cần kinh tế, những nước phương Tây cần kinh tế nước Nga sụp đổ để mà không có tiền tài trợ cho chiến tranh nữa đó. Vậy thì theo giáo sư nghĩ cái triển vọng trước mắt trong vòng một năm tới, năm nay 2023 năm nay thôi đó, thì triển vọng của Nga năm nay như thế nào ạ? Liệu nó sẽ là Nga sẽ tức là lạm phát gia tăng rồi mất việc làm rồi thất nghiệp rồi trầm trọng, hay là rồi Nga thì không có nguồn thu. Vậy thì giáo sư dự đoán cái tình trạng đó có xảy ra trong năm nay đối với Nga không, thưa giáo sư?
Không, năm 2023 Nga, kinh tế Nga, nếu mà Putin vẫn còn là tổng thống, vẫn là hệ thống độc tài, vẫn cương quyết chiến tranh, họ vẫn có khả năng kéo dài chiến tranh trên qua trọn 23 mà có thể qua 24 nữa. Đó là các khả năng tài chính của Nga, vì Trung Quốc, Ấn Độ vẫn tiếp tục mua, vì một số quốc gia ở bên Âu Châu vẫn tiếp tục qua mua dầu hỏa qua hệ thống chợ đen, và họ vận hành bằng cách là họ xây sở bán chợ đen rất nhiều, họ vẫn có khả năng, nhưng mà áp lực rất nhiều. Cái trọng lượng áp lực nó sẽ đến cái mức gọi là quyết định vào năm 24, có nghĩa là giữa năm 24 thì mới thấy là Nga cảm thấy rằng phải có giải pháp nào và chấm dứt chiến tranh, không thể kéo dài nổi. Vì khi mà cái giá dầu khí dầu hỏa mà giảm xuống, cái lợi nhuận lợi tức giảm xuống 40-50%, mà chi phí tại lại gia tăng 30-40%, và số người tài phiệt của Nga càng ngày càng bỏ quốc gia đi, thì đó là sự lụm bại mà nó chỉ xảy ra trầm trọng nhất vào năm 2024 và có thể phải nửa năm 2024. Và Nga, kinh tế Nga sẽ suy sụp, và mặc dầu năm tháng đầu đây của năm 23, tháng giêng đó vừa rồi đó, là Nga tuyên bố là đã có cái gọi là sự gọi là lũng đoạn, về không phải lũng đoạn mà thâm hụt về ngân sách quốc gia tới 2.3 tỷ đô la, có nghĩa là xuất siêu đó hụt ngân sách quốc gia của Nga bị giảm đi 2.3 tỷ đô la chỉ trong một tháng, nhưng mà cái khả năng dự trữ và hệ thống chợ đen vẫn lèo lái được Nga trong cái thời gian tới, vì những quốc gia họ không tuân thủ theo lệnh cấm vận thôi.
Dạ vâng, chúng ta đã nói rất là nhiều về cái vai trò của Trung Quốc. Thì bây giờ như giáo sư đã cho biết là Trung Quốc họ không tham gia vào lệnh cấm vận của Nga hiện giờ. Nga họ lệ thuộc rất nhiều vào giao thương với Trung Quốc. Bây giờ giả sử như Trung Quốc không còn giao thương với Nga nữa, thì liệu Nga có sụp đổ liền không, thưa giáo sư?
Vâng, Nga đang rất cần sự ủng hộ của Trung Quốc, mà cái giả thử đó tôi nghĩ là không thực tế. Là tại sao? Là tại Trung Quốc đang có một cái nhu cầu để mở lại nền kinh tế, mặc dầu mở lại trong cái khung cảnh Covid tử vong xảy ra tăng rất nhiều, nhưng mà cái gọi là cái sự cung cấp của Nga với cái giá dầu hỏa, dầu khí, và nhất là nhiên liệu hay là than đá hay tất cả những kim loại mà quý hiếm nó từ Nga rất là nhiều. Trung Quốc không bao giờ chấp nhất cái chương trình nhập cảng của dầu khí dầu hỏa của Nga. Cái giả thử đó nó không thực tế, mà nếu có đi nữa thì đó là một cái yếu tố rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta nên không quên còn có Ấn Độ, còn những quốc gia trong hệ thống chợ đen. Nhưng mà dĩ nhiên đó là một yếu tố rất quan trọng, nhưng mà chuyện này sẽ không xảy ra thôi.
Dạ vâng, theo tôi được biết thì các nước khối G7 họ sẽ đang chuẩn bị nhóm họp để mà bàn ra những cái biện pháp tiếp tục tung lên cái biện pháp cấm vận mới vào lên Nga đó. Vậy thì theo giáo sư hiện giờ đó, phương Tây còn những cái gọi là những cái đòn bẩy nào để mà tung ra với Nga nữa hay không, và theo giáo sư là cái nên tung ra cái đòn bẩy nào là quan trọng nhất để mà có thể làm cho Nga kiệt quệ ngay?
Vâng, như tôi đã trình bày trong phần đầu đó, những cái lệnh cấm vận nó còn 20% mà chưa siết chặt, thì đây là có thể là những cái điều mà khối G7 sẽ đưa ra, và những cái và Hoa Kỳ cũng sẽ đưa ra, đó là sự cấm vận cho những quốc gia nào đi vào hệ thống chợ đen, trong đó có thể đó là Trung Quốc, nhưng mà Hoa Kỳ rất gần ngại vì trong cái vị thế gọi là tế nhị, đang gọi là vừa siết chặt vừa ve vuốt Trung Quốc để Trung Quốc không dồn Trung Quốc vào để vị thế là hoàn toàn là tiếp vận cho Nga. Và những cái hệ thống mà có thể gọi là siết chặt hơn đó là 1.000 công ty nữa mà còn ở bên Nga đó. Họ vận hành với bán phần đó, có nghĩa là part time đó, vẫn khoảng 34% cái khả năng của họ đó. Những cái công ty này có thể phải bắt buộc, những quốc gia bắt buộc họ phải rời khỏi, còn không thì sẽ bị thuế vụ hay là rất nặng, thì những công ty này họ sẽ rời thôi. Thì đó là cái hệ thống mà bên Âu Châu và Hoa Kỳ có thể sử dụng. Rồi những cái hệ thống mà buôn bán chợ đen về trên ngân hàng công nghệ hay là tài chính á, hệ thống ngân hàng của Nga bị cấm vận SWIFT á, hiện tại là khoảng 10% chưa có bị siết chặt, những cái điều đó còn thiết chặt thêm nữa. Và những cái xuất nhập cảng về những hàng hóa khác đó vẫn còn có được nữa. Rồi thêm nữa là Hoa Kỳ có thể tuyên bố rằng cái 300 tỷ đô la đó mà dự trữ hối đoái của Nga đã được đóng băng đó, có thể sẽ tuyên bố là sẽ tịch thu hoàn toàn. Rồi chưa kể đến là những cái hệ thống về chip hay là những cái hệ thống mà Trung Quốc đó, họ chuyển giao qua Nga hay là bán một cách kín đáo cho Nga, Hoa Kỳ có thể tăng cường độ để đưa vào cái hệ thống cấm vận rằng không thể mua. Trung Quốc hiện tại họ đã mua những cái chip mà Hoa Kỳ cấm không bán cho Trung Quốc qua một quốc gia lệ tam thứ gia để họ làm trong vũ khí quốc phòng, và ngay cả làm cho loại vũ khí mà hypersonic missile từ từ không gian đến. Hồ sơ đã cho thấy họ gọi là họ đi chợ đen như vậy, và điều gì có thể cấm họ làm như vậy để họ bán lại cho Nga? Chắc chắn chuyện này xảy ra thì Hoa Kỳ và thế giới tự do có khả năng làm những đó, siết chặt hệ thống chợ đen thôi.
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt một câu hỏi là mà tôi cũng rất là thắc mắc đó. Tại sao một năm trừng phạt kinh tế của cả Hoa Kỳ, G7 và EU đó mà đồng tiền của Nga vẫn không mất giá nhiều như dự tính? Vậy thì thưa giáo sư, đó là lý do tại sao tôi nhớ là lúc đầu đó khi mà mới cấm vận đó thì đồng tiền Nga sụt tới 50, gần 100%, từ 70 xuống còn 140, mà bây giờ là có lúc là đồng tiền rút lại có lên, đã nằm trong những đồng tiền mạnh nhất thế giới. Vậy là lý do tại sao ạ, thưa giáo sư?
Vâng, gần trong tháng này đó, đồng tiền từ rút đã giảm rất nhiều trong tháng đầu của năm nay, khoảng tính trên 20% cho đồng đô la trong tháng đầu. Nhưng mà như anh đã nói, trong cái giai đoạn đầu vừa cấm vận đó, thì tất cả những kinh tế gia đều nói rằng Nga, kinh tế Nga sẽ suy sụp 15%. Và đồng tiền rúp đã sụp 40% liền lập tức. Nga có kinh nghiệm vận chuyển hệ thống tiền tệ của họ sau khi họ xâm chiếm Crimea và đã bị cấm vận kinh tế. Họ đã kinh nghiệm ở đây, và hệ thống ngân hàng quốc gia của Nga họ rất khéo léo. Cái điều đầu tiên họ làm là họ ra lệnh là gia tăng tiền lãi của ngân hàng Nga lên 20% liền. Điều này đã làm gì? Điều này đã làm cho người dân Nga không có khủng hoảng, gọi là bank run. Bank run là sao? Họ ồ ạt đến nhà băng để họ rút tiền ra, là cái nghĩa là hệ thống ngân hàng sụp là kinh tế sụp. Họ gia tăng tiền lãi thì đầu tiên họ sắp người dân họ sắp hàng đến ngân hàng ha để lấy tiền, nhưng mà thấy tiền lãi 20%, bây giờ nhìn vào những cái chỗ mà đi lấy tiền lẻ tẻ có vài người thôi, họ không đi lấy tiền, họ đã giải quyết chuyện đó. Rồi kế đến là họ ép buộc những quốc gia khác, bắt buộc họ phải thanh toán bằng tiền đô la, euro, là phải chấp nhận tiền nhân dân tệ để mà thanh toán. Rồi cộng thêm là họ tịch thu hay là gia tăng thuế những công ty mà lớn tỷ đô la của dầu khí, dầu hỏa của Nga là quốc hữu hóa. Họ dùng tiền đó cộng thêm cái dự trữ hối đoái, họ tung tiền ra để họ hỗ trợ cái đời sống người dân. Cho nên nạn lạm phát chỉ 12% thay vì 40-50%. Đó là những lý do mà làm đồng tiền rúp không có bị suy giảm, là một số quốc gia đã chấp nhận là giao thương với Nga dùng tiền rúp thay vì đồng tiền của Hoa Kỳ hay là của euro thôi.
Dạ vâng, và trên lúc này đó thì trên diễn đàn thì có rất nhiều người bạn vào đưa ý kiến bình luận và đặt câu hỏi, và tôi rất là tiếc là tôi rất là muốn là chúng ta có thể có nhiều thời gian hơn để mà có thể bàn hết tất cả những câu vấn đề mà các bạn đưa ra đó. Tôi biết là vấn đề này các bạn hết sức là quan tâm, nhưng mà thời lượng chương trình có hạn thì đành cáo lỗi với quý vị. Chúng ta hẹn lại vào lần sau, cũng thứ 6, 10 giờ rưỡi lần tuần sau đó, thì chúng ta sẽ đi về phía cũng tiếp tục cái đề tài kinh tế của Nga và châu Âu. Một năm sau chiến sự thì chúng ta sẽ nhìn về phía châu Âu, họ đã có những biện pháp gì để mà giảm cái sự phụ thuộc từ chỗ phụ thuộc rất nặng nề vào năng lượng của Nga đến chỗ gần như bây giờ họ gần như không còn phụ thuộc nữa. Thì trong vòng một năm qua thì các nước châu Âu đã có những biện pháp như thế nào? Đó là đề tài của tuần sau. Mời quý khán giả đón xem, và một lần nữa chân thành cảm ơn sự theo dõi rất là nhiệt tình của quý khán giả, và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và nếu giáo sư có thời gian thì sau chương trình thì xin giáo sư lên trả lời lên trang lên Facebook và YouTube của VOA để mà trả lời các câu hỏi mà chúng ta chưa có dịp để mà đề cập đến trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, xin hẹn quý vị vào tuần tới cũng ngày giờ này.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.